Kính chào quý vị và các bạn. Nhân mùa kỷ niệm Chúa chịu thương khó, chết và sống lại, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Úc Châu xin gửi đến quý vị chương trình phát thanh đặc biệt với những bài thánh ca tôn ngợi Chúa Giêsu, vở kịch Chiếc Áo Tình Yêu và Sứ Điệp Phục Sinh. Ước mong qua chương trình này, quý vị tìm được câu giải đáp cho đời sống mình.
Ngày xưa còn thơ, tôi thầm mơ đến đêm Giáng sinh, hạnh phúc với những món quà bé xinh dễ thương. Nào ngờ đâu chính đêm đông này, một hài nhi sinh ra cho trần thế. Đó mới chính là món quà yêu thương. Cớ sao vì chúng ta Ngài tuôn huyết lang lai, cớ sao vì chúng ta Chúa chết cách đau đớn. Cùng với ta Ngài phó con một không tiếc nuối chi, lý do Ngài đến cũng vì ta.
Quý vị vừa nghe bài thánh ca Lý Do Ngài Đến qua giọng ca Vũ Khanh. Sau đây là vở kịch Chiếc Áo Tình Yêu.
Vào thập niên 1930, Joe Wise, bác sĩ trẻ phục vụ trong bệnh viện Cook, thành phố Fort Worth, bang Texas. Các bệnh nhân thường gọi Joe là bác sĩ hoa hồng, bởi vì trên áo choàng của anh lúc nào cũng được cài đóa hoa hồng. Một ngày kia, Madge, một thiếu nữ xinh đẹp, bị tai nạn xe hơi, được chở vào bệnh viện. Cô cần giải phẫu ngay vì chân và đầu gối bị thương nặng. Cô lo sợ rằng rồi đây mình sẽ không thể đi đứng bình thường. Khi Joe nhìn thấy nỗi lo sợ trên đôi mắt Madge, đang khi người ta đẩy cô vào phòng giải phẫu, anh liền cởi chiếc áo choàng của mình đắp lên mình cô. Trước khi giải phẫu, các bác sĩ lấy áo choàng ra. Madge xin được giữ lại hoa hồng. Cô cầm trong tay cho đến lúc đi vào cơn mê. Giải phẫu xong, cô được đưa đến phòng hồi sức. Tại đây, cô được Joe thường xuyên viếng thăm, dù cô không phải là bệnh nhân của anh. Cô tâm sự rằng,
ngày nào tôi cũng mong chờ bác sĩ trẻ ấy đến thăm, rồi ngày nào tôi cũng được tọa nguyện. Anh đến thăm tôi nhiều lần và lúc nào cũng mang đến một đóa hồng tặng tôi.
Madge không bao giờ quên ngày mình bình phục, được xuất viện, vì ngày ấy cô đắp lễ anh một đóa hồng. Từ đó, Madge và Joe trở thành đôi bạn, thành đôi tình nhân và họ tiếp tục trao nhau những đóa hồng. Khi cưới nhau, họ tiếp tục tặng hoa hồng cho nhau. Madge phải học cách trồng hoa hồng. Họ tiếp tục tặng nhau những hoa hồng trong suốt 50 năm. Câu chuyện tặng hoa hồng này được người con trai lớn của Joe và Madge tiết lộ trong bài diễn văn nhậm chức thống đốc một tiểu bang ở miền Bắc Hoa Kỳ.
Kính thưa đồng bào, là con dân của đất nước này, mỗi chúng ta cần có những đóa hồng của tình yêu. Vì chúng ta là dân tộc tôn thờ Chúa Trời, chắc đồng bào nhớ, sau khi tổ phụ loài người phạm tội, đánh mất vinh hiển của Chúa, Đức Chúa Trời giết con chiên, lấy ra làm áo mặc cho ông bà. Hiện nay chúng ta cần có chiếc áo đó. Đó là chiếc áo cứu rỗi, chiếc áo tình yêu bao dung để chúng ta có được những ngày vui trọn vẹn trong cuộc đời này. Chúng ta không bao giờ sống vui nếu chúng ta không mặc chiếc áo cứu rỗi với cả tình yêu bao dung đó.
Tình Ngài như tia nắng sưởi ấm bao tâm hồn, tình Ngài như sao khuya soi lòng con tâm tôi, tình Ngài như gió mát xoa hết bao ưu phiền, đến phúc ấm ban cho loài
Trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu giáng trần, nhà tiên tri Ê-sai đã báo trước về sự khổ nạn, sự chết và sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Tất cả nhân loại giống như đàn chiên lạc lối, mỗi người tẻ tách đường ngay, chọn riêng một nẻo cong quẹo. Thế mà Đức Chúa Trời lại cho Ngài gánh tất cả thay cho loài người. Ngài bị hiếp đáp, nhưng khi chịu khổ chẳng hề mở miệng, như chiên con dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông. Ngài chẳng từng mở miệng, Ngài bị điệu từ phòng giam qua tòa án đến pháp trường. Những ai đương thời, có ai biết được Ngài chết vì tội lỗi của dân ta? Mặc dù Ngài không hề làm một điều sai quấy hay nói một lời dối gạt, Ngài chết như một tử tội nhưng lại chôn trong mộ người giàu. Tuy nhiên, Ngài chịu đau buồn và thương tích theo đúng chương trình đấng tạo hóa đã hoạch định. Sau khi hy sinh tánh mạng, làm tế lễ chuộc tội, Ngài sẽ sinh ra một dòng dõi mới. Ngài phục sinh và thực hiện chương trình vĩ đại của đấng tạo hóa đến mức tuyệt hảo. Ngài sẽ hài lòng khi thấy kết quả của những ngày quặn thắt đau thương. Qua sự thương khó của Ngài, nhiều người được tha tội và được kể là công chính vì Ngài đã mang gánh tội lỗi họ.
Sau đây là sứ điệp phục sinh của Mục sư Ngô Minh Quang, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Úc Châu.
Kính thưa quý vị và các bạn, có người nói rằng đi khắp thế gian chúng ta sẽ tìm thấy những người không tay, không chân, không việc làm, không nhà cửa, không đất nước, không chốn nương thân. Nhưng chúng ta sẽ không thể nào tìm được người nào mà không tội. Bởi vì hãy ai sinh ra trong trạng thế này đều là người có tội. Trong cơn đau thương, David đã cầu xin với Chúa rằng con sinh ra giữa đời gian ác, được hoài thai trong cảnh tội ô. Vì sao David lại dâng lên Chúa lời cầu nguyện như vậy? Được hoài thai trong tội không có nghĩa là ông xuất thân từ một gia đình đồi bại, mà ý nói đến cái nguyên tội, tức là tội lỗi từ tổ tông truyền lại. Bản chất của cây chanh là sinh ra trái chanh chua, bản chất của loài rắn là tua ra độc độc, bản chất của con người là tội lỗi. Cho nên con người dù cố sửa đổi, khổ tu cũng không thể nào làm sạch hết tội lỗi của mình. Thánh Kinh chép, người Ethiopia có thể đổi được da mình, hay là con beo đổi được vằn nó chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ đã làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được. Sở dĩ người ta tranh đấu, thù hận, giết hại nhau vì bản chất tội lỗi ở trong họ. Có người nói rằng, lòng người giống như một ao nước, nhìn vào thấy trong veo không một chút bẩn nhơ. Nhưng khi lấy cây quậy thì ô uế nổi lên, mùi hôi bốc lên. Tội lỗi như vi trùng nguy hiểm bất trị. Tất cả nhân loại đều đã bị tội lỗi thống trị, phải gánh chịu ác phạt đời đời. Chúa Giêsu phán rằng ai phạm tội là nô lệ cho tội lỗi. Đây là nguyên tắc mà những nhà hiền triết Hy Lạp đã lặp đi lặp lại. Người theo phái khắc kỷ cho rằng chỉ có người khôn ngoan mới được tự do, kẻ ngu dại là nô lệ. Nhưng triết gia Soras không đồng ý. Làm sao anh bảo mình là người tự do trong khi các thú vui đang cai trị anh? Chúa Giêsu là quan tòa, sau khi lên án loài người, Ngài tình nguyện đứng chỗ của tội nhân thế cho loài người, mang bản án thay cho con người. Chúa Giêsu đã giáng trần để gánh tất cả những tội lỗi và xấu xa và những điều đau đớn của con người do tội lỗi gây ra ở trên cây thập tự. Thánh Kinh chép, Chúa Giêsu vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Nhà tiên tri Ê-sai đã loan báo rằng Ngài đã bị loài người khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem. Chúng ta cũng chẳng xem Ngài ra gì. Thật, Ngài đã mang sự đau ốm của chúng ta để gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng Ngài đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự xử phạt Ngài chịu, chúng ta được bình an, bởi lần roi Ngài, chúng ta được lành bệnh. Tất cả nhân loại giống như đàn chiên lạc lối, mỗi người tẻ tách đường ngay, chọn riêng một nẻo cong quẹo, thế mà Đức Chúa Trời lại cho Ngài gánh tất cả thay cho loài người. Một người đã từng bị giam trong nhà tù Siberia thuật lại rằng, lần đầu tiên tôi bị giam ở Siberia, bị tống vào ngục lúc nửa đêm. Trong khi tất cả tù nhân ở trong ngục thất đó đều thức giấc, dẫu lúc đó là giữa khuya. Người nào cũng tỏ ra đau đớn vì một điều gì đó. Sau khi cánh cửa ngục đóng lại sau lưng tôi, họ liền vây quanh. Câu hỏi đầu tiên của họ là, mày giết mấy mạng người? Tôi đáp, dạ tôi không giết ai vì tôi là người theo Chúa. Họ quát, mày láo. Đây là phòng giam dành cho những tay giết người. Tụi tao ở đây tất cả là những kẻ sát nhân. Kẻ nhà tội nhất cũng đã giết 3 mạng, kế đó là 4 mạng hoặc 5 mạng người. Nếu mày là tín đồ của Chúa, mày hãy lấy Thánh Kinh cho tụi tao xem. Ở nhà tù Liên Xô thời đó không một ai được phép đem Thánh Kinh vào. Nếu bị bắt sẽ bị tịch thu ngay. Nhưng tôi đã giấu theo được một quyển sách mát, lấy ra cho họ xem. Họ bảo, hãy để cho bọn tao đọc. Tôi đồng ý giao quyển Thánh Kinh cho họ. Sáng sau tôi thức dậy rất trễ, thấy mọi người đã thức không biết từ lúc nào. Họ ngồi quanh nhau, lắng nghe một người cầm quyển Thánh Kinh đọc lớn. Anh ta đang đọc đến đoạn cuối cùng của quyển Thánh Kinh. Sau đó, họ cùng nhau thảo luận về những lời dạy trong Thánh Kinh. Đến khi biết tôi thức dậy, câu hỏi đầu tiên của họ là, không biết Đức Chúa Trời có tha thứ tội cho tụi tôi không? Tôi giải thích cho họ, đưa cho họ trường hợp của một tên cướp đã nhận sự tha thứ của Chúa trước khi anh ta chết. Tôi giải thích cho họ về ân cứu chuộc của Chúa Giêsu. Sau đó, tôi bị giải đến một nơi khác. Trước giờ chưa tay, họ xin tôi quyển Thánh Kinh. Tôi trao quyển Thánh Kinh ấy cho họ và nói rằng, Đức Chúa Trời của các anh sẽ gửi trọn bộ Thánh Kinh cho các anh. Kính thưa quý vị và các bạn, những tư tội này dù đã bị nhốt trong 4 bức tường để chờ thọ án tử hình, nhưng đối với Chúa, họ là những người được giải phóng khỏi xiềng xích của tội lỗi. Dẫu khi ra pháp trường để lãnh án tử hình về tội ác của họ đối với luật pháp trần gian này, nhưng họ đã tiếp nhận Chúa Giêsu, Chúa trên trời sẽ đưa tay đón tiếp họ và đưa họ vào thiên đàng một khi họ ăn năn và tiếp nhận sự tha thứ của Chúa và ơn cứu độ của Ngài. Vì Chúa đã gánh tội lỗi thay cho họ. Thưa quý vị, không một ai dưới trần gian này có thể rửa sạch tội lỗi và biến đổi cuộc đời chúng ta. Chỉ có đấng từ trời đến trần gian này dùng chính máu của Ngài để chuộc tội chúng ta. Điều quan trọng nhất là quý vị trong giờ này hãy tiếp nhận Chúa của Thế Giêsu vào tâm hồn. Thánh Kinh hứa rằng nếu miệng anh em xưng nhận Chúa Giêsu là Chúa và lòng anh em tin Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cái chết sống lại thì anh em sẽ được cứu rỗi. Chúa Giêsu dù chịu đau đớn, khổ hình nhưng Ngài lại hài lòng khi thấy kết quả của những ngày quặn thắt, đau thương. Qua sự thương khó, chết và sống lại của Chúa mà nhiều người được tha tội và nhận được sự sống đời đời. Rất mong quý vị và các bạn tiếp nhận Chúa của Thế Giêsu ngay giờ này trong mùa Phục Sinh năm nay. Kính chào quý vị và các bạn.
Nếu muốn tìm hiểu thêm về Tin Lành cứu rỗi của Chúa, xin quý vị liên lạc với Hội Thánh Tin Lành gần nơi quý vị cư ngụ hay liên lạc với Mục sư Ngô Minh Quang, điện thoại số 0395483865, 0395483865 hoặc 0417882188, 0417882188. Kính chúc quý vị một mùa Phục Sinh an lành và tràn đầy hồng ân Chúa.